Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Salt Path, tựa Việt thường được biết đến là Đường Muối, là hồi ký kết hợp du ký và tản văn thiên nhiên của Rainer Wynn, xuất bản lần đầu năm 2018. Cuốn sách kể về hành trình đi bộ của Wynn và chồng bà, Maud, trên tuyến South West Coast Path, dài khoảng 630 dặm, men theo bờ biển Tây Nam nước Anh, qua Somerset, Devon, Cornwall và Dorset. Theo lời kể của tác giả, họ bắt đầu chuyến đi ngay sau khi mất nhà cửa và sinh kế. Đồng thời, Moss nhận chẩn đoán mắc bệnh thoái hóa corticobasal, mang theo vật dụng tối thiểu, ngủ ngoài trời và gần như không có nguồn lực ổn định. Hai người biến việc bước đi thành cách đối diện với mất mát. Mục đích của sách không phải hướng dẫn trekking, dù có nhiều chi tiết thực tế về đường đi và sự thiếu thốn. Trọng tâm của nó là khảo sát sự bấp bênh của vô gia cư, sức bền của quan hệ hôn nhân, nỗi đau trước bệnh tật, và khả năng thiên nhiên tạo ra một khung cảnh để con người suy nghĩ lại về nhà, phẩm giá và tương lai. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuộc đi bộ ven biển biến khủng hoảng thành một nhịp sống có thể chịu đựng được. Điểm xuất phát của The Salt Path là sự đổ vỡ đồng thời của nhiều nền tảng gồm chỗ ở, thu nhập và cảm giác an toàn về sức khỏe. Trong hoàn cảnh ấy, quyết định đi hết South West Coast Path không được trình bày như một kế hoạch phiêu lưu được chuẩn bị kỹ, mà như một lựa chọn cấp bách khi các lựa chọn thông thường đã cạn. Ý nghĩa của hành trình nằm ở cấu trúc rất cụ thể của việc đi bộ. Mỗi ngày có quãng đường, độ dốc, thời tiết, nước uống, thức ăn và nơi ngủ cần giải quyết. Các vấn đề lớn, vốn quá nặng nề để xử lý ngay, tạm thời được thay bằng những nhiệm vụ nhỏ và có thể làm được. Wynn cho thấy chuyển động không xóa bỏ đau khổ, cũng không đảo ngược hoàn cảnh vật chất. Nó tạo ra nhịp điệu để hai người không bị tê liệt bởi khủng hoảng. Việc tiếp tục đặt một chân trước chân kia trở thành hình thức tổ chức thời gian, giữ gìn sự tập trung và trì hoãn cảm giác tuyệt vọng. Vì vậy, cuốn sách không lý tưởng hóa sự khắc khổ, cái đói, sự mệt mỏi và nguy cơ bị xua đuổi khi cắm trại đều hiện diện. Nhưng chính những giới hạn vật lý đó khiến người đọc thấy rõ một cơ chế thích nghi khi con người thu hẹp chân trời xuống ngày hôm nay để còn có thể hình dung ngày mai. Thứ hai, thiên nhiên trong sách là nơi vừa nâng đỡ vừa thách thức con người. Cảnh quan bờ biển không chỉ làm nền đẹp cho câu chuyện. Những vách đá, triền dốc, gió mạnh, mưa, thủy triều và biển rộng liên tục tác động lên cơ thể và tâm trạng của hai người đi bộ. Wynn dùng quan sát thiên nhiên để diễn tả cảm giác sống trong tình trạng không chắc chắn. Cảnh vật thay đổi theo ánh sáng và thời tiết, nhắc rằng bất ổn không phải chỉ nằm trong đời sống cá nhân, mà là một đặc tính của môi trường mà họ đang đi qua. Tuy vậy, sách không xem thiên nhiên như liệu pháp đơn giản, nơi chỉ cần bước ra ngoài là mọi tổn thương sẽ lành. Con đường ven biển rất khắc nghiệt, đặc biệt với người mang ba lô nặng, thiếu tiền và đang bệnh. Thiên nhiên chữa lành ở đây chủ yếu vì nó buộc nhân vật chú ý đến hiện tại, đến cơ thể, đến mùa và địa hình, thay vì chỉ bị cuốn vào các mất mát đã xảy ra. Sự chú ý ấy có giá trị tâm lý nhưng không phải phép màu. Cách viết này làm The Salt Path khác với nhiều du ký ca ngợi phong cảnh đơn thuần. Thiên nhiên vừa là nguồn an ủi thẩm mỹ, vừa là lực cản không thể thương lượng, khiến việc tồn tại đòi hỏi quan sát, khiêm nhường và thích ứng liên tục. Thứ ba, vô gia cư được nhìn từ trải nghiệm về sự dễ tổn thương và ánh nhìn xã hội. Một đóng góp quan trọng của The Salt Path là đưa vô gia cư ra khỏi những khuôn mẫu đơn giản. Rainer và Maud không được mô tả như những người hoàn toàn tách rời khỏi xã hội từ đầu. Họ từng có nhà, công việc, lịch sử gia đình và những thói quen của một đời sống ổn định. Khi mất nơi ở, họ vẫn mang theo ký ức và cách tự nhìn nhận của đời sống cũ, trong khi xã hội nhanh chóng nhìn họ qua dấu hiệu bên ngoài như quần áo cũ, ba lô, mùi cơ thể hay việc ngủ ngoài trời. Cuốn hồi ký chú ý đến khoảng cách giữa hoàn cảnh thực tế và phán xét của người khác. Có những người tử tế giúp đỡ, nhưng cũng có sự nghi ngờ, xa lánh và xua đuổi. Nhờ vậy, vô gia cư hiện lên không chỉ là thiếu một mái nhà, mà còn là mất quyền, được xuất hiện bình thường trong không gian công cộng. Hai người phải tính toán nơi dừng chân, cách kiếm thức ăn, cách tránh bị phát hiện, trong khi vẫn cố giữ phẩm giá và quan hệ với nhau. Cách tiếp cận này không nhằm đại diện cho mọi trải nghiệm vô gia cư. Hoàn cảnh của một cặp đôi đi bộ ở vùng ven biển không thể thay thế thực tế đa dạng của những người vô gia cư khác. Dù vậy, sách tạo ra một nhận thức cụ thể rằng ranh giới giữa ổn định và bấp bênh có thể mong manh hơn nhiều độc giả tưởng. Thứ tư, mối quan hệ Rainer và Maud được thử thách bằng chăm sóc, phụ thuộc và cùng quyết định. The Salt Path có sức nặng cảm xúc lớn vì hành trình không phải chuyến đi của một cá nhân tìm kiếm bản ngã, mà là sự dịch chuyển của một cuộc hôn nhân lâu năm dưới áp lực cực độ. Mốt phải sống cùng một chẩn đoán bệnh nặng, còn Raynor vừa là người bạn đồng hành vừa gánh phần lớn việc quan sát, lo liệu và chăm sóc. Tình yêu trong sách vì thế không được thể hiện bằng những tuyên bố lớn mà bằng các công việc lặp lại như tiếp tục đi khi người kia mệt, chia sẻ thức ăn, tìm chỗ nghỉ và cùng chịu đựng những ngày thời tiết xấu. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không biến Moss thành biểu tượng thụ động của bệnh tật. Khả năng đi bộ, ý chí giữ vai trò trong các quyết định và phản ứng của ông trước cảnh quan đều giữ ông như một chủ thể của hành trình. Đồng thời, Win không che giấu sự kiệt sức, lo sợ và bất cân xứng mà vai trò chăm sóc có thể tạo ra. Điều này khiến quan hệ của họ có chiều sâu hơn mô típ lãng mạn về hai người chống lại nghịch cảnh. Qua đó, hồi ký gợi ra một cách hiểu thực tế về sự gắn bó. Một mối quan hệ bền không đồng nghĩa với việc luôn mạnh mẽ hay đồng thuận. Nó có thể bao gồm cãi vã, bất lực và sợ hãi, nhưng vẫn được duy trì bằng lựa chọn. Tiếp tục chia sẻ trách nhiệm trong từng ngày không chắc chắn. Cuối cùng, khái niệm mái nhà chuyển từ tài sản vật chất sang cảm giác thuộc về và khả năng tự dựng lại đời sống. Câu hỏi về nhà là sợi chỉ xuyên suốt The Short Path. Ban đầu, nhà gắn với đất đai nơi ở sinh kế và một trật tự đời sống mà Raynor và Mốt tin rằng mình đã xây dựng. Khi những yếu tố ấy biến mất, sự mất mát không chỉ là thiếu chỗ trú. Nó còn làm lung lay danh tính của họ bởi nhiều cách xã hội định nghĩa một người trưởng thành ổn định đều gắn với sở hữu, địa chỉ cố định và khả năng tiêu dùng. Trên đường đi, hai người có lúc tìm được cảm giác an toàn tạm thời trong lều, trong một chỗ trú gió, trong sự quen thuộc của việc cùng nhau sắp xếp ba lô. Những khoảnh khắc đó không khiến nghèo khó trở nên dễ chịu, cũng không phủ nhận nhu cầu cấp thiết về một nơi ở thật sự. Thay vào đó, chúng tách hai điều thường bị đồng nhất là căn nhà như tài sản và cảm giác có chỗ đứng trong thế giới. Vì vậy, kết luận ngầm của sách rằng nhà có thể là một trạng thái tinh thần, cần được hiểu cẩn trọng. Nó không phải lời ca ngợi việc sống không nhà hay gợi ý rằng ý chí cá nhân thay thế được bảo đảm xã hội. Giá trị của ý tưởng này là cho thấy khi vật chất sụp đổ, con người vẫn có thể gìn giữ vài hình thức thuộc về thông qua quan hệ, ký ức, thói quen và năng lực hình dung lại đời sống. Kết luận, The Short Path phù hợp với độc giả yêu hồi ký, văn chương thiên nhiên và du ký đi bộ đường dài, đặc biệt là những ai muốn đọc một tác phẩm đặt phong cảnh vào trung tâm của trải nghiệm tinh thần. Sách cũng đáng đọc với người quan tâm đến vô gia cư, chăm sóc người thân mắc bệnh hay cách một cặp đôi phản ứng khi những bảo đảm vật chất bị rút đi. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở các chỉ dẫn sinh tồn hay lời khuyên chữa lành có thể áp dụng máy móc. Nó giúp người đọc quan sát rõ hơn cách những hành động nhỏ như đi tiếp, chia sẻ đồ dùng, tìm nơi trú và chú ý đến thời tiết có thể tạo cấu trúc cho đời sống trong giai đoạn khủng hoảng. Về mặt tư tưởng, cuốn sách đáng chú ý vì không tách rời nội tâm khỏi điều kiện vật chất. Nỗi buồn, bệnh tật, nghèo túng và vẻ đẹp thiên nhiên cùng tồn tại, không yếu tố nào hoàn toàn giải quyết yếu tố khác. So với nhiều hồi ký vượt nghịch cảnh, The Short Path nổi bật nhờ giọng kể giàu cảm giác về cảnh quan và việc nó không xây dựng hành trình như một chiến thắng gọn gàng. Cuốn sách cho thấy sức bền có thể rất bình thường, đôi khi chỉ là khả năng tiếp tục sống qua một ngày nữa. Độc giả cũng nên tiếp cận nó với tinh thần phê phán của thể loại hồi ký. Một số chi tiết nền tảng trong câu chuyện đã bị báo chí đặt câu hỏi trong năm 2025 và Raynor Win đã bác bỏ các cáo buộc đó. Tranh luận này không thay thế việc đọc tác phẩm, nhưng nhắc người đọc phân biệt giữa sức mạnh văn chương của lời kể và việc kiểm chứng các tuyên bố ngoài văn bản. Nếu bạn muốn ủng hộ Raynor Win, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!